là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình này có những tin chính sau.
Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 2.200 tỷ đồng.
Huyện Mù Căng Chải giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 55%.
Gần 4.900 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chúng ta cùng gặp gỡ với những nhà báo lão thành, những biên tập viên, phóng viên và phát thanh viên của đài qua các thời kỳ đã cống hiến sức trẻ, trí tuệ và luôn nỗ lực đưa chính sách của Đảng đến với nhân dân. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt hơn 2.260 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu cân đối đạt trên 1.300 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết đạt 29,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 653 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 173 tỷ đồng, thu tiền thuê đất một lần đạt 37 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu, khai thác các dư địa thu, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu bền vững, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế, chuyển giá trốn thuế, đồng thời chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố để triển khai hiệu quả nhanh chóng các dự án phát triển quỹ đất, phấn đấu đến hết tháng 8 thu ngân sách đạt gần 3.000 tỷ đồng.
Năm 2022, huyện Mù Căng Chải được giao trên 140 tỷ đồng để thực hiện 79 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 24 công trình dự án khởi công mới, 18 công trình làm đường giao thông nông thôn, 6 danh mục công trình giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng xây dựng trụ sở công an xã, 15 dự án quy hoạch và 1 dự án khai hoang ruộng bậc thang. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như sớm hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Mù Căng Chải yêu cầu các nhà thầu tranh thủ những ngày nắng khẩn trương vận chuyển vật liệu để đảm bảo thi công cả trong mùa mưa, tập trung máy móc thiết bị bố trí đầy đủ cán bộ tại công trường theo quy định, phân bổ điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn kịp thời, kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang những dự án có tiến độ, có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thay đổi những nhà thầu năng lực yếu bằng các nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, giá thịt lợn hơi vẫn tiếp tục tăng trong 2 tuần qua và đã tăng thêm 10.000 đồng một kg. Tại Yên Bái, giá lợn hơi hiện đang dao động ở mức 70 đến 71.000 đồng một kg. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng mạnh trong những ngày gần đây là do thiếu hụt nguồn cung, số lượng lợn bán ra đang giảm vì sản lượng lợn tái đàn của kỳ trước giảm mạnh. Người nuôi liên tục thua lỗ khi chi phí đầu vào tăng cao. Ngoài ra, áp lực giá xăng và giá thức ăn chăn nuôi tăng cũng đẩy giá lợn hơi tăng vọt. Bên cạnh đó, giá thịt lợn tại Trung Quốc và Thái Lan đang có xu hướng tăng cũng tác động đến giá thịt lợn tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 24 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái đã triển khai hỗ trợ cho trên 4.800 người. Tính đến hết tháng 7 năm 2022, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chi trả cho hơn 28.800 người lao động với số tiền gần 70 tỷ đồng, giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1.380 đơn vị sử dụng lao động với số tiền hơn 13,9 tỷ đồng. Nghị quyết 03 của Quốc hội được Chính phủ triển khai thực hiện bằng nghị quyết 116 được người lao động, người sử dụng lao động đón nhận, đánh giá cao bởi tính thiết thực, kịp thời, đúng thời điểm đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng trên 1.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp của năm 2021 để thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 4.879 người lao động tiếp tục được nhận hỗ trợ theo nghị quyết số 24 với số tiền là 14,3 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, học sinh tỉnh Yên Bái sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 22 tháng 8. Do đó, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái đã và đang tích cực phục vụ và đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Phản ánh của nhóm phóng viên. Thời điểm này, nhiều phụ huynh học sinh đã tranh thủ đến các cửa hàng sách, nhà sách để mua sắm. Với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại của thị trường phục vụ năm học mới, chị Nguyễn Thị Hòa ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái có thể dễ dàng lựa chọn sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập tốt nhất cho con. Chị Nguyễn Thị Hòa, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Sách năm nay là khá ổn, số lượng sách theo chương trình mới thì khá là hay và hấp dẫn. của các cái nhà đầu sách khá là nhiều. Thì thế là cái đáp ứng nhu cầu của năm nay đầu sách là hiện tại là tương đối là tốt đấy. Và có khá là nhiều sách để các bé có thể là tham khảo cũng như là bố mẹ có thể tham khảo. Giá cả thì khá là hợp lý.
Đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái đã nhập về kho giao hàng đến đại lý, trường học và trưng bày phục vụ bán lẻ. Học sinh và các bậc phụ huynh đến mua tại nhà sách của công ty đều được tư vấn để lựa chọn đúng, đủ các đầu sách. Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai với khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Cũng như 2 năm học trước đã áp dụng đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Do đó, nguồn sách giáo khoa mới đã được Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái chủ động nhập về từ đầu tháng 7. Đến thời điểm này, công ty tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành sách tới các đại lý, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo sách đến với học sinh kịp thời, đầy đủ trước năm học mới. Theo dự kiến sẽ có khoảng 3 triệu bản sách các môn học. Đến nay công ty đã cung ứng đến hầu hết các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ông Nguyễn Đình Thăng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết.
Hiện tại công ty sách đã cung ứng được với đầu sách cũ thì đã cung ứng được 95% đến các đại lý ở trên toàn huyện Yên Bái mình. Về vấn đề sách mới, còn sách lớp 1, 2, 3 và 6, 7, 10 hiện tại công ty đã cung ứng được 70% về tay của các học sinh ở các trường. Hiện trong khoảng từ giờ đến 20 thì công ty sẽ cố gắng đáp ứng nốt 100% các đầu sách về cho các trường ở các tuyến để đưa tới tay các bạn học sinh.
Việc cung ứng sách giáo khoa và đồ dùng học tập của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cùng với các đại lý nhà sách trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đến những địa chỉ nhà sách có uy tín, lựa chọn đúng các sản phẩm, bảo đảm chất lượng, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho con em sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc hội thao Trung đội Dân quân Cơ động tỉnh Yên Bái năm 2022. Về tham dự hội thao năm nay, có 270 động viên ưu tú đại diện cho hơn 4.800 vận động viên đến từ 9 trung đội của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung hội thao bao gồm đội ngũ dân quân tự vệ, kỹ thuật, chiến thuật, võ trang, chạy vũ trang và bắn súng. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức hội thao Trung đội Dân quân Cơ động với quy mô trên toàn quốc. Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ quý 2 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thao cho 100% Trung đội Dân quân Cơ động cấp xã với 4.844 vận động viên. Hội thao lực lượng Dân quân Cơ động cấp tỉnh năm 2022 nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện của Trung đội, đội trưởng, tiểu đội trưởng Dân quân Cơ động, rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho lực lượng Dân quân Cơ động các địa phương. Qua đó kiểm tra thực tế trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ, khả năng xử trí các tình huống, đánh giá việc rèn luyện thể lực, kỹ năng hoạt động, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đồng thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, đồng thời phát huy đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8, Hội đồng Tham mưu trưởng Seoul đã báo cáo về việc máy bay quân sự Nga tiến hành vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không thông báo trước. Hội đồng Tham mưu trưởng Seoul không cung cấp chi tiết về số lượng cũng như loại máy bay của Nga, nhưng khẳng định quân đội đã thực hiện các bước chiến thuật để tránh các tai nạn có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5 máy bay Nga bay qua khu vực này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của nước này đã bay trên Biển Đông trong 7 giờ trong một cuộc diễn tập được lên kế hoạch từ trước. Ngày 23 tháng 8, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết Iran đã yêu cầu một số điều chỉnh đối với dự thảo thỏa thuận về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với các cường quốc vào tháng 7 năm 2015. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, Iran thông báo đã gửi văn bản phản hồi dự thảo cuối cùng của EU, trong đó nhấn mạnh nếu Mỹ thể hiện sự linh hoạt và thực tế thì thỏa thuận có thể được ký kết. Trong cuộc họp báo diễn ra một ngày trước đó, ông Borrell đánh giá những phản hồi của Iran dường như hợp lý và những phản hồi này đã được thông báo cho các bên còn lại tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân. Hầu hết các nước liên quan đã đồng ý với đề xuất này, nhưng phía Mỹ vẫn chưa phản hồi và ông kỳ vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ phía Washington. Philippines vừa tuyên bố phát động cuộc chiến toàn diện chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Đặc phái viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết,
các vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại Philippines đã tăng 280% vào năm 2022. Trong hơn 2 năm qua, Philippines tập trung đối phó với COVID-19, cuộc chiến chống ma túy và tham nhũng, nên vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến chưa được quan tâm đúng mức và đang trở thành nghiêm trọng hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, nước này sẽ xử lý mạnh tay, không ngần ngại truy tố bất kỳ ai phạm tội trực tiếp hoặc gián tiếp. Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo phát hiện một ca nhiễm Ebola mới tại miền Đông, chưa đầy 6 tuần sau khi miền Tây Bắc nước này tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh dịch Ebola. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch bệnh Ebola bắt đầu cách đây gần 3 tháng tại Mandaka, thủ phủ của tỉnh Equatau, phía tây nước này, khiến 5 người thiệt mạng. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 3 tại tỉnh này kể từ năm 2018 và là đợt bùng phát thứ 14 trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 1.000 liều vaccine ngừa bệnh Ebola đã được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Congo và 200 liều sẽ tới thành phố Beni trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng nên một kênh thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước và là món ăn tinh thần vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Cũng chính từ nơi đây, những cánh sóng đã bay cao bay xa, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, những quyết sách quan trọng của đất nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của những người dân tới các cấp chính quyền. Họ chính là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái các thời kỳ qua phóng sự sau.
Nhiều năm nay qua chiếc radio, luôn là người bạn thân thiết đối với nhà báo Trần Cao Đàm, một trong những người làm phát thanh đầu tiên của Đài Truyền thanh Yên Bái. Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng những tin tức hàng ngày vẫn được nhà báo Cao Đàm cập nhật thường xuyên. Gắn bó với nghề báo từ năm 1965, giữa những bộn bề gian khó khi cơ sở vật chất của đài còn nhiều thiếu thốn, nhưng ông Đàm cùng các đồng nghiệp luôn hết mình với nghề, nhất là những người làm phóng viên, đi cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp tạo nên những bài viết hay, những thông tin hữu ích được nhân dân đón nhận. Cũng bởi sự nhiệt tâm ấy mà suốt mấy chục năm tận tụy với nghề đến khi về nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài viết trên từng trang giấy, gửi cộng tác với các cơ quan báo chí. Nhà báo Trần Cao Đàm chia sẻ.
Ngày hồi ấy thì là chiến tranh biên giới, nên là mọi cái thứ nó thiếu thốn, phương tiện đi lại không có, rồi là thậm chí ăn uống cũng đói. Có những lần là đi ngồi tàu lên đến biên giới là không có cái gì ăn cả. Qua làng thiếp thì mới mua được cái mía ăn thái cơm, không đói lắm. Thế còn lên trên kia ấy là phải đi bộ đến cơ sở. Mà trên ấy thì là đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới, nó đường xá xa xôi, nó dốc, đi lại rất khó khăn, có khi phải đến chục ngày, thậm chí có đợt đi hàng nửa tháng mới về đến viết, đến đâu thì lại phải viết bài viết tin ngay ra đấy. Thế về đến nhà thì là đưa vào cho biên tập, bác Xuân Nguyên ấy, trưởng phòng biên tập ấy. Thế sau đó thì lại đi thôi.
Là một trong những nhà báo thuộc thế hệ đầu tiên của Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn lúc bấy giờ, nay là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, ông Lê Trọng Bài vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm trong quá trình tác nghiệp của mình. Từng là phóng viên chịu trách nhiệm viết về mảng nông nghiệp và công tác xây dựng đảng, nhà báo Trọng Bài cùng các đồng nghiệp luôn có mặt ở 19 huyện thị trong tỉnh, mặc dù thời điểm đó giao thông đi lại rất khó khăn. Nhiều địa phương xa như Y Tý, Suối Giàng, Sùng Đô, Xín Tráng, ông cùng các phóng viên đều có mặt để cùng ăn cùng ở với đồng bào, khai thác tư liệu phục vụ cho chương trình thời sự hàng ngày và phát thanh tiếng dân tộc. Với tâm niệm phải luôn đặt đạo đức nghề nghiệp lên trên hết, bài viết nào có lợi cho nhân dân, cho chính quyền thì phải đặt tâm sức cho tác phẩm, mà trong suốt quá trình công tác, ông đã giành được nhiều giải thưởng cao quý, được nhận nhiều bằng khen của ngành cũng như của chính quyền địa phương. Nhớ về những chuyến tác nghiệp thời bấy giờ, nhà báo Trọng Bài chia sẻ.
Thế các chú lúc đó thì như vậy là yên tâm làm việc, viết lách. Và cái suy nghĩ của các chú này, suy nghĩ của chú là khi bài viết đó Mặc dù bài viết đó đã được lên sóng, tức là người ta vòng phóng và người ta được duyệt in hết cả rồi. Nhưng mà khi như vậy, thời gian lên sóng thì hầu như phóng viên nào đi viết người ta tâm đắc, rồi người ta nghe lại, nghe trên sóng tất cả. Và khi những bài báo đó người lan tỏa xuống cơ sở, tiếp nhận của nhà báo không phải là chỉ viết ra nó bỏ đấy, mà cái tiếp nhận của nhà báo là luồng thứ hai, là được cái xã hội người ta công nhận.
Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi lời sướng này cất lên, khán giả vẫn nhận ra giọng đọc quen thuộc của phát thanh viên Thu Hòa, phát thanh viên đầu tiên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Từng là thuyết minh viên ở thị xã Sapa, nên khi thi tuyển phát thanh viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, bà đã thu hút ban giám khảo bởi giọng đọc truyền cảm, mượt mà, sâu lắng và như có thanh điệu trong từng câu chữ. Tất cả những tác phẩm phát thanh truyền hình do bà thể hiện đều như được thổi hồn trong từng trang viết, thu hút khán thính giả. Năm 1979, phát thanh viên vẫn là một nghề còn nhiều mới mẻ. Chính vì thế, để hoàn thiện mình, phát thanh viên Thu Hòa không ngừng học hỏi các đồng nghiệp, nhất là các phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Nghiêm khắc với bản thân, nghiêm túc với nghề trước khi thể hiện, phát thanh viên Thu Hòa đều nghiên cứu kỹ nội dung của tác phẩm để từ đó lựa chọn cách thể hiện sao cho phù hợp. Chia sẻ với chúng tôi về nghề, phát thanh viên Thu Hòa nói.
Phải nói là hơn 30 năm gắn bó với ngành phát thanh truyền hình thì bản thân tôi đã trải qua các cái công việc như là phát thanh viên, phóng viên và biên tập viên. Trong cuộc đời làm báo thì có thể nói là tôi ấn tượng nhất thì bởi mình là nữ phát thanh viên đầu tiên khi mà Truyền hình Yên Bái bắt đầu đi vào hoạt động. Lúc đó thì truyền hình là một cái nghề còn rất là mới mẻ. Bản thân tôi lúc bấy giờ trải qua cũng rất là nhiều cái khó khăn. Không chỉ về cái chuyên môn với yêu cầu khắt khe từ cái giọng đọc này, về tinh thần làm việc, mà còn cả về cái điều kiện cơ sở vật chất nữa. Khi ấy thì phải làm việc trực tiếp, nên để đảm bảo các cái bản tin không được sai sót khi lên hình ấy, thì ngoài cái việc mà chuẩn bị nghiêm túc về trang phục này, thể hiện biểu cảm gương mặt, thì tôi còn phải dành nhiều thời gian để xem trước các cái văn bản để có thể truyền tải thông điệp một cách trôi chảy, đáp ứng yêu cầu cho khán thính giả. Và một cái điều tôi thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình là đã truyền được lửa nghề cho thế hệ phát thanh viên sau này. Giờ đây, khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, thì Truyền hình Yên Bái đã và đang không ngừng đổi mới cả về chất lượng, nội dung và hình thức các chương trình. Điều đó thì đặt ra cho các phát thanh viên là phải tự trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng để mà mang đến hình ảnh chuyên nghiệp nhất và truyền tải những thông tin chính xác nhất đến người xem.
Nhiều người yêu thơ biết đến nhà thơ Ngọc Trấn với những tập thơ để lại ấn tượng trong lòng độc giả và biết ông cũng từng là nhà báo, công tác ở phòng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Như một cơ duyên, đến nghề báo với những chuyến đi đã đưa ông đến nhiều vùng đất, giúp ông có cơ hội tìm hiểu, khám phá về nhiều nền văn hóa, thiên nhiên, cuộc sống con người. Đó vừa là chất liệu để viết báo, vừa là cảm xúc để nhà báo Ngọc Trấn cho ra đời những tác phẩm thơ dung dị, chứa chan tình đời, tình người. Có lẽ chính bởi nguyên do đó nên khi chuyển sang công tác tại phòng văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, ông mới phát huy được hết khả năng của mình. Được giao đảm nhận thực hiện các chương trình văn nghệ tổng hợp, các chương trình ca nhạc, ký, thơ, ông cùng các đồng nghiệp đã đi khắp các công trường, nhà máy, xí nghiệp, khai thác mọi đề tài, đi sâu vào quần chúng. Qua đó, đưa kênh văn nghệ trở thành một trong những kênh sóng chủ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lúc bấy giờ. Cả cuộc đời gắn bó với nghiệp làm thơ, viết báo, ông đã gặt hái được không ít những thành công. Trải qua nhiều cương vị, trưởng phòng biên tập, văn nghệ chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, rồi Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, ở vị trí nào, ông cũng thể hiện niềm say mê với nghề, hết lòng vì công việc. Ông tâm sự.
Có thể nói là chưa có bao giờ mà khán thính giả có đón nhận các tác phẩm văn học nghệ thuật một cách say mê, nồng nhiệt như cái giai đoạn 80-90 của thế kỷ trước. Bởi vì lúc đó hầu như là không có các cái kênh, nhiều kênh truyền tải các tác phẩm văn học nghệ thuật. Một bài thơ ra đời chỉ phát ngày hôm trước, ngày hôm sau đã có hồi âm rồi, người ta khen đây là bài thơ hay. Hôm qua tôi vừa được nghe bài thơ của anh hôm và bài thơ ấy viết rất hay, với nội dung như này người ta nhớ từng câu từng từ một đấy, người ta còn khen giọng ngâm thơ của người này, giọng ngâm thơ của người khác. rồi là một câu chuyện truyền thanh ra đời. Lúc đó là bác Xuân Nguyên là người viết rất nhiều câu chuyện truyền thanh, anh Dương Soái cũng chuyển thể nhiều cái chuyện ngắn sang câu chuyện truyền thanh. Thì những cái đó là chúng tôi phải là mời các cái diễn viên của đoàn nghệ thuật ấy, họ sang họ dựng và họ thể hiện rất là tốt các cái câu chuyện truyền thanh, bám sát rất sát các cái nội dung chính trị xã hội trong thời sự của cái giai đoạn đó, và chính vì thế cho nó đi vào lòng người. Cũng có thể nói là chưa có bao giờ mà một cái không khí làm việc nó vui tươi sôi nổi mà hào hứng như những cái năm ấy. Thí dụ nó có cái sự giao lưu giữa độc giả khán giả với những người làm truyền hình.
Suốt hành trình 65 năm xây dựng và phát triển, dù thời kỳ nào thì những người làm phát thanh truyền hình Yên Bái luôn dành trọn tâm huyết, trí tuệ, công sức để cánh sóng luôn bay xa. 65 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử, nhưng trên mỗi chặng đường đã qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương đất nước. Vượt lên bao gian lao thử thách, các thế hệ làm phát thanh truyền hình Yên Bái đã viết lên những trang sử vẻ vang và để lại nhiều bài học quý giá. Ông Hà Minh Ất, nguyên giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Để phát huy kết quả đạt được trong những giai đoạn trước, bắt đầu sau năm 2000, thì Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được sự quan tâm của tỉnh và hai là trung ương thì đã bắt tay vào xây dựng cái dự án mang tên là nâng cao năng lực làm tin thời sự và mở rộng cái mạng phủ sóng truyền hình. Thì với cái đề án này được triển khai từ năm 2003 đến 2008 và khi đưa vào sử dụng thì đã góp phần cho cái việc là phủ sóng, nâng cao chất lượng sóng phát thanh truyền hình của tỉnh trên địa bàn, tập trung vào các khu trung tâm đông dân cư của tỉnh. Cùng với đó là 46 trạm phát lại truyền hình và 171 trạm truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Thì có thể nói đến giai đoạn này thì đã phủ sóng được cơ bản những cái vùng đông dân cư trên địa bàn tỉnh. Và chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thì đã từng bước được tăng thời lượng. Trước đây truyền hình chỉ khi mới hình thành là chỉ một tuần một chương trình, rồi dần dần tăng lên mỗi tuần 3 chương trình. Và đến giai đoạn khi có dự án này đưa vào hoạt động thì đã sản xuất mỗi ngày một chương trình truyền hình kịp thời phản ánh các cái hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh đến các cái người nghe, người xem. Có thể nói trong mỗi giai đoạn phát triển của sự nghiệp phát thanh truyền hình có những cái thuận lợi, khó khăn, nhưng mà theo cá nhân tôi nhận thấy đó là trong bất kỳ giai đoạn nào, đội ngũ làm công tác phát thanh truyền hình đã luôn luôn khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo và có thể nói là luôn phát huy được cái vai trò tiên phong và thực hiện được cái yêu cầu đó là đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh giao phó.
Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thành công của hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, những người làm phát thanh truyền hình Yên Bái hôm nay sẽ tiếp tục chặng đường mới, đưa thương hiệu ITV phát triển hơn, xứng đáng với trọng trách, sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận đấu tại vòng sơ loại Champions League. Sao Đỏ Belgrade đã có chiến thắng trong nghịch cảnh. Tuy nhiên, muốn làm một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác. Sao Đỏ Belgrade tạo ra thế trận tấn công rực lửa. Phút thứ 27, Pesic mở tỷ số. Đến phút thứ 43, tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà sau pha làm màn của Ivanic. Chỉ có điều lợi thế quá lớn đã khiến đội chủ nhà lơ là. Hệ quả là Maccabi kịp có bàn thắng phút bù giờ 45+5 nhờ công của Sandergren. Cả hiệp thi đấu thứ hai, cả Sao Đỏ Belgrade lẫn Maccabi đều quyết tâm có thêm bàn thắng. Phút thứ 90, tiền đạo vào thay người là Milan Pakup lại có pha đốt lưới nhà, gỡ hòa 2-2 cho đại diện của bóng đá Israel. Nhờ vậy, Maccabi Haifa đã giành vé dự Champions League mùa giải mới với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận nghiêng về đội khách. Ở một cặp đấu khác, Benfica có quá nhiều lợi thế để trực tiếp định đoạt cuộc đua giành vé dự Champions League mùa này và đội bóng Bồ Đào Nha đã tận dụng tốt lợi thế đó. Họ tận dụng tốt lợi thế được chơi trên sân Jalus để tạo ra một lợi thế trực tiếp tấn công rực lửa. Phút thứ 27, trung vệ kỳ cựu là Otamendi đã mở ra chiến thắng đậm đà cho Benfica. Đến phút thứ 40, tuyển thủ Bồ Đào Nha Rafa Silva đào sâu cách biệt và ở phút thứ 42, David Neres, người cũ của Ajax ấn định chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp đầu tiên. Với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận, Benfica giành một trong những tấm vé cuối cùng để có mặt tại vòng bảng Champions League năm nay. Một cú sốc lớn đã xuất hiện tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay khi đại diện Hoàng Anh Fulham đã bị loại bởi một đội bóng tí hon đang chơi ở giải hạng 4. Quyết định thay đổi tới 10 cái tên trong đội hình xuất phát so với trận gặp Brentford của huấn luyện viên Marco Silva đã khiến Fulham chơi như mơ ngủ, trong khi Corley lại tỏ ra vô cùng hưng phấn khi được chơi trên sân nhà. Đáng chú ý, huấn luyện viên của Corley là ông Kevin Bettis, chính là một cựu tiền đạo từng khoác áo Fulham trong quá khứ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã giao sầu cho đội bóng cũ khi cùng các học trò đánh bại đại diện Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-0. Những pha lập công của Tony Chos và James ở mỗi hiệp đấu đã chính thức đá văng Fulham ra khỏi Cúp Liên đoàn mùa này, đồng thời tạo ra cú sốc lớn nhất kể từ đầu mùa giải. Một tuần cuối cùng trước giải Mỹ mở rộng ATP Tour còn có một giải tại Mỹ nữa là Winston-Salem mở rộng. Đây là giải ATP 250 trên mặt sân cứng dành cho các tay vợt nam được tổ chức ở bang Carolina. Theo thứ tự trên bảng xếp hạng, Grigor Dimitrov là hạt giống số 1 của giải. Ngoài ra, Dominic Thiem cũng là cái tên rất đáng chú ý. Sáng nay, hai tay vợt này đã chạm trán nhau ở vòng đấu thứ 2. Trái với dự đoán của người hâm mộ, Dominic Thiem được hưởng lợi sớm khi bị Dimitrov bỏ lỡ cuộc chơi giữa chừng. Dimitrov khởi đầu rất tốt và giành chiến thắng chóng vánh với tỷ số 6-0. Nhưng giữa hiệp 2, tay vợt người Bulgaria bị ốm và sau thời gian nghỉ dưỡng thương, anh buộc phải nghỉ thi đấu trước Áo với tỷ số 0-6 và 4-2.
Thông tin và quảng cáo.
G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.